bị oan ức không cầu biện minh. Cái này khó ha. Oan ức mà không cầu biện minh khó lắm các Phật tử ạ. Nói đã khó rồi, chúng ta đã khó tin rồi. Đặc biệt là các Phật tử ở ngoài ở xã hội chúng ta, và đặc biệt là giới trẻ bây giờ họ thích đấu tránh gì? Thích đấu tránh, tức là sẽ thích gì? Thích thua thắng, phân biệt rõ ràng thắng thua hơn thiệt đó. Mà bảo là oan ức không được phân bua, không được giải thích, không được biện minh, họ đâu có chịu đâu, không có chịu. Chính vì không chịu cho nên nó mới xảy ra cái chuyện gì? Cái chuyện mà tranh giành hơn thua. Nhỏ thì ở trong phạm vi một tổ chức này với tổ chức kia, nhóm lợi ích này với nhóm lợi ích kia. Lớn hơn thì quốc gia này với quốc gia kia. Mà lớn hơn nữa thì một phe nhóm quốc gia này với phe nhóm quốc gia gì? Quốc gia kia. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, thời gian và cái quan trọng nhất là gì? Cái bối cảnh của xã hội, của quốc gia, của đất nước ấy. Bây giờ ví dụ như Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ, họ lên một cái thông cáo, báo chí nó thông báo cả thế giới, Việt Nam chúng ta gì? Là đàn áp tôn giáo, Việt Nam chúng ta là không dân chủ, Việt Nam chúng ta là không tôn trọng quyền gì? Quyền công dân. Nó nói như thế mà Việt Nam chúng ta không nói cái gì á, cứ để yên á. Mỹ nói được một lần, chúng ta không nói, không phản bác lại câu nào. Rồi Mỹ thấy là ồ, chắc cái ông Việt Nam này ông sợ rồi. Ông sợ gì? Ông sợ ông nép vào rồi ông không dám nói gì nữa, cho nên nó càng đi tuyên truyền nữa. Nó tuyên truyền nhiều, tuyên truyền riết thì cả thế giới dần dần họ sẽ nghe theo Mỹ và sẽ nghĩ rằng Việt Nam chúng ta gì? Không có tự do, không có dân chủ và đàn áp tôn giáo thật. Và khi đó gần như thì 2/3 thậm chí 3/4 thế giới quay lưng lại với chính phủ Việt Nam, nói gì? Đảng nhà nước chính phủ Việt Nam là gì? Là hổ bại, là độc tài, là đáng gì? Đáng phải bị xử tử. Thì khi đó nó lấy được cái dư luận thế giới ủng hộ là gì? Đảng nhà nước Việt Nam không lo cho dân Việt Nam, mà như là gì? Như con bạch tuộc hút máu gì? Hút máu con mồi thôi á. Thì khi đó Mỹ gì? Lấy cái cớ. Mỹ có thể lấy cái cớ để lại tiến vào Biển Đông một lần nữa và Tomahawk rồi tên lửa sẽ trâu vào Việt Nam để làm cái cớ, rồi dựng lên một cái chính phủ đi bù nhìn ở tại đất nước Việt Nam chúng ta ngay. Và như vậy thì đất nước chúng ta sẽ lại tiếp tục đi rơi vào nội chiến rồi, chiến tranh loạn lạc. Cho nên chúng ta thấy cái câu thứ 10 của Đức Phật này, Phật thì dạy như thế, nhưng mà đem áp dụng vào tùy thời, tùy lúc, tùy chốn, tùy nơi, tùy đối tượng và tùy điều kiện và hoàn cảnh. Nhớ nhá. Đấy. Các Phật tử nhớ cái điều đó, cho nên học Phật phải có trí gì? Trí tuệ là như thế. Cho nên nay chúng ta thấy gì? Thấy ví dụ như Mỹ nói xấu Việt Nam là không tự do dân chủ này, mà Bộ Ngoại giao Việt Nam chúng lên nói mà chúng ta chửi, bảo là mấy cái vị này, mấy vị nọ, vị kia ăn no rừng mỡ, không lo phát triển đất nước, không lo bảo vệ nhân dân, suốt ngày cứ đi tranh giành nhau ở trên công chúng nhà nước với thế giới làm gì, kệ nó. Nó nói xấu nó, Việt Nam, mà Việt Nam chúng ta không xấu là được, kệ nó. Nói như thế là chúng ta hỏng rồi. Đấy. Cho nên chúng ta qua cái câu này thì lại phải lấy một cái câu của nhà Phật chúng ta để đối lại, để chúng ta thì áp dụng. Nhà Phật chúng ta có câu gì? Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đấy, nhớ nhá. Đại hùng, hùng là gì? Là chỉ cho sức gì? Sức mạnh. Cho nên là đại hùng. Đấy là chỉ cho những người lãnh đạo quốc gia, dân tộc, những người cầm cương nảy mực của đất nước thì phải có gì? Sức mạnh. Phải có ý chí kiên cường để chiến đấu, để bảo vệ cái gì? Cái đúng. Và diệt trừ cái gì? Cái sai, cái xấu và cái ác. Đúng không? Cho nên ở trong chùa chúng ta mới thấy gì? Vào chùa nào cũng thấy, bước vào cửa chùa có hai cụ hộ pháp. Đó là cụ trừng ác và cụ thưởng thiện. Mình gọi nôm na là cụ thiện và cụ ác. Cụ ác tức là phạt ác, cụ thiện tức là gì? Là thưởng thiện, còn cụ ác là trừng ác hay là phạt ác. Đấy. Cho nên không phải vô cớ mà chùa chiền những nơi từ bi hỷ xả vô lượng, mà lại có hai cụ hộ pháp mắt đỏ mày ngài cầm đại long đao dẫm lên con quỷ phọt máu thè lưỡi ra ở dưới chân như thế, đều có gì biểu pháp của nhà Phật hết các quý vị. Hôm nào có thời gian thì dành một cái bài pháp để dành riêng giải thích các tôn tượng ở trong gì các ngôi chùa miền Bắc chúng ta nghe, hay lắm. Phật mà cứ cho thầy sống được 300 năm mà thầy giảng pháp 300 năm cho các vị nghe. Đấy. Cho nên ở đây thầy mới nói gì, cái câu bị oan ức không được biện minh ở đây. Nếu cầu biện minh thì lòng gì? Lòng nhân ngã còn chưa dứt, tâm nhân ngã thị phi chưa dứt, thì tất mối oán hận sẽ từ đó nảy sinh ra rất nhiều. Đấy, ở câu này thì xin thưa các quý vị là chỉ dành cho những người gì? Những người tu sâu, những người gì? Thực sự chán bỏ cái thế giới này để cầu được thành gì? Thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng, thành A-La-Hán, để độ chúng sinh trong một gì? Môi trường khác, một điều kiện khác, một hoàn cảnh khác. Còn chúng ta là Phật tử thì phải hướng dần đến cái đó. Bao giờ chúng ta làm được cái đó thì chúng ta đương nhiên chúng ta gì? Đồng với gì? Thánh Tăng, Bồ Tát và chư Phật rồi. Đấy, còn ở việc quả xã hội, đương nhiên chúng ta không thể nào đem giáo lý của Đức Phật áp dụng y hệt 100% và bắt xã hội phải theo như thế được. Vì xã hội họ là gì? Ở nhân gian họ gì? Thế gian họ về gì? Họ phải chiến đấu. Muốn có tự do thì phải chiến đấu. Mà thậm chí họ nói gì? Muốn có tự do thì phải có gì? Chuẩn bị sẵn cho chiến gì? Chiến tranh. Chỉ bao giờ gì? Thắng được quân địch thì mới có gì? Mới có tự do, mới có hòa bình cho đất nước, cho quốc gia, dân tộc. Cho nên ở xã hội họ gì? Muốn có hòa bình, muốn có tự do thì phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh. Câu nói này quả thật không có sai. Bây giờ ở ngoài xã hội, nếu chúng ta là một quốc gia gì? Yếu đuối. Cho nên không thể đem áp dụng lời dạy của Đức Phật bắt ở ngoài thế gian là gì? Làm y như thế được các quý vị. Đấy. Cho nên chúng ta học Phật là phải gì? Khế lý, khế cơ, phải khế thời, khế sự ở chỗ đó. Có hiểu chưa? Ở dưới kia cứ thấy. Có một bác ở Ban Tuyên giáo Trung ương lên lễ Phật năm ngoái, bác bảo thầy mà làm chính trị chắc thầy phải xứng đáng làm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thầy bảo không, thầy làm ông sư còn chưa được, cái Ban Tuyên giáo cái gì, ông sư còn chưa xong đây này. Làm ông sư nó dễ mà thầy còn chưa làm được, làm sao thầy làm chính trị được. Thôi các bác cứ để yên cho thầy làm gì, làm ông sư ở chùa Khai Nguyên là được rồi. Đấy, nói về câu thứ 10 bị oan ức không biện minh thì thầy cũng phải nói như thế để các Phật tử chúng ta nắm được. Nhưng còn riêng với cá nhân tu hành chúng ta ấy, đối với đạo giải thoát ấy, chúng ta muốn gì? Muốn khế lý, khế cơ, khế thời, muốn khế gì? Khế vào chân lý của Đức Phật thì chúng ta gì? Không được biện minh. Ví dụ như chúng ta làm đúng hay làm sai, thầy có dạy, thầy có mắng ấy, thì chúng ta cũng A Di Đà Phật, bạch thầy, bố thí cho con xin gì? Xin sám hối ạ. Dạ con còn dại, con mới vào học Phật cho nên con chưa biết, cho nên xin thầy thì từ bi chỉ bảo cho con dần dần ạ. Thì như thế thầy nào mà chẳng thương, thầy nào chẳng quý, thầy nào mà chẳng muốn dạy cho chúng ta để chúng ta trở thành một Phật tử gì? Phần thành xuất sắc ở trong Phật môn. Đúng không? Đó. Còn thầy vừa nói xong chúng ta đã gì? Đã cãi nhem nhẻm ra rồi thì thầy nào muốn gì? Muốn dạy? Đấy. Cho nên cái này các vị nên học ở thầy này. Sư phụ thầy mắng thầy không bao giờ thầy cãi lại. Thậm chí có những lúc mà cụ mắng ấy, mà mình oan mà muốn gì, cái oan nó lên cổ họng đấy mà, nó muốn nổ cả bùng một cái luôn. Nhưng mà vẫn vậy gì? Nuốt xuống. Vì sao? Phật dạy oan ức không được gì? Không được biện bạch. vì biện bạch thì lòng nhân ngã sẽ gì nổi lên, và người thầy sẽ không bao giờ muốn dạy chúng ta nữa. Cho nên lúc đó oan đến tận cổ họng thì cũng phải cố mà nuốt xuống mà. A Di Đà Phật, bạch thầy con biết lỗi rồi ạ. Thầy bố thí cho con xin sám hối ạ. Thế thôi bố mắng thêm vài câu nữa thì nó biết lỗi, nó sám hối thì ai mắng được mãi đâu. Thế là vài bữa sau thì lại thầy trò lại gặp nhau lại cười lại. Tèn 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 tèn. Đúng không? Thế là bài hát thì bài hát ca vui. Đẩy phong miền Nam bồ đồi ta. Gì gì đấy. Kiểu thế. Thôi nói vui như thế. Như vậy là gì? Qua các gì? Các điểm trên, ta thấy cuộc đời đầy nỗi chướng ngại mà có thể khái quát trong 10 điều. Tức là gì? Đấy, 10 điều mà lúc nãy thì học rồi đó. Đấy, bây giờ thân đau bệnh. Một là thân đau bệnh, hai là gặp hoạn nạn, ba là sự tu học ở bị ngăn trở, bốn là khi lập hạnh ma chướng phá, năm là mưu sự thất bại, sáu là bạn bè phản phúc lãnh đạm, sáu là bạn bè phản phúc lãnh đạm, bảy là nhiều kẻ chống đối, tám là làm ơn mắc oán, chín là người mưu chiếm lợi danh, mười là chịu nỗi oan ức. Đấy, tất cả những cái điều đó trong luận Bảo Vương Tam Muội dạy chúng ta đều về gì? Đều phải phá trừ. Thế thì trong phúc có họa, trong họa có phúc, trong không, trong thông có ngại, trong ngại có thông, tức là thông là thông suốt. Trong thông thì có chướng ngại, mà trong cái chướng ngại thì sẽ có cái thông vậy, thì có thông suốt vậy. Vì hiểu lẽ này nên các bậc tu hành khi xưa đã dùng sự chướng ngại làm duyên tiến đạo. Đấy, nhớ nha, dùng sự chướng ngại làm duyên tiến đạo. Tiên đức có bảo, tiên đức tức là các bậc đi trước. Vô nhân kiến xúc đạo quả nan thành. Vô nhân kiến xúc đạo quả nan thành. Câu này có nghĩa là gì? Nếu không bị người làm xúc não, tất đạo quả của mình khó được thành, khó được thành tựu. Đấy. Cho nên nói như vậy là chúng ta gì? Học đạo thì phải, đừng có cầu là gì? Lúc nào cũng đi trên con đường bằng phẳng. Bởi sự khinh hủy, chửi mắng, giáo họa vu oan và chướng ngại khác là cái mức để cho chúng ta đo lường đạo lực của người tu chúng ta. Nếu gặp những chướng duyên đó mà vẫn nhẫn nại an nhiên được, tất chứng tỏ người ấy đã tu tiến đến mức gì? Khá cao. Đấy, nghe rõ chưa? Bằng chẳng thế, làm sao đo lường được mức tiến tu của chính mình? Thật ra không phải người tu mong cầu sự chướng ngại, mà vì đường đạo đầy nỗi bất trắc khó khăn, nên cần luôn luôn cảnh giác, đặt mình trước mọi nỗi chướng duyên, để khi lâm cảnh vẫn an nhiên tự tại, không bị xáo động. Diệu Hiệp Đại Sư, tức là lấy tên một vị, lấy một vị sư ra để nói. Vị sư này có tên là Diệu Hiệp. Diệu Hiệp Đại Sư bảo, 10 hạnh trên, duy người trí tuệ, hùng tâm mới áp dụng nổi. Hùng tâm tức là có tâm gì? Tâm vững mạnh, hùng dũng mới áp dụng được. Nếu biết xét soi giác ngộ, giữ vững 10 điều này, thì tùy vào cảnh giới ma, không bị ma làm thối chuyển. Dù ở trong cảnh giới thanh sắc danh lợi, thương ghét thị phi, thịnh suy, đắc thất, vân vân, cũng vẫn được gì? An nhiên tự tại. Cho nên nếu không biết thì tất cả sự tốt đẹp thuận lợi có thể thành duyên chướng đạo, như xét thấu tất cả bệnh khổ của ma chướng đều giả dối không căn, tất nó cũng không thể làm chi được. Đối với 10 điều trên, lối sử dụng của bậc trí là: 1. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay. 2. Lấy hoạn nạn làm giải thoát. 3. Lấy chướng ngại làm tiêu dao. 4. Lấy các ma làm bạn pháp. 5. Lấy việc khó làm an vui. 6. Lấy bạn xấu làm giúp đỡ. 7. Lấy kẻ nghịch làm vườn hoa. 8. Lấy sự quên việc thi ân như quên bỏ chiếc dép rách hay là chiếc giày rách. 9. Lấy thanh đạm làm giàu sang. 10. Lấy sự oan ức làm duyên tiến đạo. Xem đây suy rõ sự hay dở đắc thất vẫn tùy tâm. Thế nên người mới tu rất sợ chướng duyên, bậc tu lâu khó có khi lại muốn thử đương đầu với chướng cảnh. Xin thuật ra đây một đôi chuyện để làm tỷ lệ. Chuyện ấy ngày mai sẽ rõ.